cộng đời. Chúng ta đang sống trong mùa chay, mùa hồng ân, mùa chuẩn bị. Hàng năm, trong mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta cùng tham dự vào công cuộc thương khó và cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Trong mùa này, mỗi người hãy biết biến đổi cuộc sống hàng ngày để làm của lễ thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa. Đó là của lễ tuyệt vời nhất. Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ mỗi người phải biết cải thiện đời sống như Đức Kitô đã biến đổi. Sự biến đổi đó đã làm cho các môn đệ ngây ngất trước cảnh tượng phi thường. Vậy mỗi người chúng ta phải giải quyết tâm trong mùa chay này, cố gắng loại trừ mọi thói hư tật xấu. Đó mới là điều mà chúng ta sống và thực thi hành lời Chúa. Chúa ơi, biết bao lần trong cuộc sống chúng con đã hứa hoán cải lời ăn tiếng nói nhưng chưa chu toàn vì bản tính nóng nảy hay quên. Giờ đây mỗi người chúng con thành tâm xin Chúa thứ tha và biến đổi cuộc sống chúng con, để mỗi người chúng con trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu Kitô, là sống và làm những gì Ngài muốn trong đời sống hàng ngày. Với tâm tình thống hối xin ơn, xin mời cộng đoàn đứng lên cùng hát lời ca nhập lệ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Thưa anh chị em, nay là ngày quốc tế phụ nữ, cho nên trong thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cách riêng cho các bạn nữ trong cộng đoàn chúng ta. Xin cho các bạn mỗi một người có thể có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng đều làm nổi bật lên nét đẹp của người nữ, nét đẹp mà truyền thống Việt Nam đúc kết ở trong những từ công dung ngôn hạnh, và đức tin Kitô giáo thì đúc kết nơi khuôn mặt của một người nữ tuyệt vời là mẹ Maria. Và trong các bài kinh thánh hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta suy nghĩ lại về giao ước mà mình đã ký kết với Chúa. Tôi đề nghị chúng ta cùng suy niệm lời Chúa, rồi sau đó sẽ xét mình sám hối. Còn bây giờ chúng ta hiệp ý với giáo hội trong lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha và là Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môsê và Elia, hiện đến uy nghi và nói về cuộc xuất hành người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi được ở đây thì tốt lắm, chúng tôi xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì.
Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn một mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tuần vừa rồi tôi có theo dõi một cuốn phim ở trên truyền hình, quên mất tên, nhưng mà nội dung thì có nhớ. Tôi nhớ đại khái cuốn phim nói về một người đàn ông có vợ và ba đứa con. Và khi mà những đứa con còn bé lắm thì người vợ vì một cơn bạo bệnh qua đời. Và khi chị sắp qua đời thì chị nói với một người bạn gái rất thân mà chị biết rằng cũng yêu quý chồng mình, và trao phó cho người bạn gái đó cái nhiệm vụ chăm sóc chồng và con của mình. Người bạn gái đó đã nhận lời. Thành thử ra sau cái chết của người vợ thì ông chồng lại đi thêm bước nữa. Một cuộc sống như vậy tưởng là sẽ hạnh phúc và bình an lắm. Ai dè đâu 9-10 năm sau đó thì anh ấy lại đem lòng yêu thương một người phụ nữ khác. Mà anh ấy tự biện hộ cho mình rằng là chỉ nơi người phụ nữ này anh ấy mới thực sự là yêu. Và chỉ nơi người phụ nữ này thì anh ấy mới thực sự là tìm lại được chính mình. Thế thì chính lúc mà đấu tranh tư tưởng như thế thì anh ta nhận được một món quà bất ngờ. Mở ra nó là một cái băng cassette. Và khi đưa vào máy thì chỉ nghe có một câu điệp khúc lặp đi lặp lại thế này: Hôn nhân là cánh cửa cuối cùng của tình yêu, và sau đó người ta phải sống với trách nhiệm và bổn phận của mình. Thế thì có lẽ ngay từ đầu tuần, tuần nào cũng thế, tôi đã mang trong tâm trí mình những bài kinh thánh của Chủ nhật kế tiếp. Cho nên khi xem cuốn phim đó thì tôi lại liên tưởng đến lời Chúa ngày hôm nay. Và tôi nghĩ là nó có cơ sở chứ không phải là không. Bởi vì trong kinh thánh thì các bạn biết đó, rất nhiều lần hình ảnh vợ chồng được vận dụng để diễn tả về mối quan hệ, về giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Mà bài kinh thánh hôm nay thì lại muốn nói với chúng ta về giao ước mà mình đã ký kết với Thiên Chúa. Cái giao ước mà Abraham ngày xưa đã ký kết, và đến lượt mỗi một người chúng ta ký kết với Thiên Chúa. Cho nên tôi tưởng, liên tưởng thì cũng không phải là cái gì nó xa xôi lắm. Và tôi có thể nói thêm với anh chị em và các bạn điều mà tôi tưởng là chúng ta hay quên. Đó là chính cái ý niệm về giao ước đó, nó làm cho Do Thái và Kitô giáo mang một nét độc đáo khác hẳn những tôn giáo khác. Bởi vì khi mà nói đến tôn giáo là người ta dễ nghĩ đến chuyện là tôi theo đạo, tức là tôi chấp nhận một hệ thống tư tưởng nào đó, tôi chấp nhận một hệ thống luân lý với những lề luật nào đó. À, có thể áp dụng cho các tôn giáo khác, tôi không biết. Nhưng mà đối với Kitô giáo thì không. Kitô giáo không bao giờ chỉ là một hệ thống tư tưởng, một hệ thống triết học, cho dẫu mà có sâu sắc đến đâu, và cũng không chỉ là một hệ thống luân lý cho dẫu có hoàn chỉnh đến đâu, mà đối với Kitô giáo, tin theo đạo, có nghĩa là tôi bước vào một giao ước với Thiên Chúa. Tôi hình thành một quan hệ sống động. Cho nên Kinh Thánh mới dùng hình ảnh vợ chồng, hình ảnh cha con, hình ảnh mẹ con để diễn tả cái mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thế thì nếu Chủ nhật trước tôi đã chia sẻ với các bạn một suy niệm về chọn lựa căn bản của đức tin. Chúng ta chọn Chúa chứ không chọn tiền bạc, quyền lực hay kể cả kỹ thuật làm chúa tể đời mình. Thế nếu mà chúng ta chọn lựa thực sự như vậy thì chọn lựa đó nó dẫn ta vào giao ước với Thiên Chúa. Và cũng giống như trong cuộc sống hôn nhân, cái đòi hỏi quan trọng nhất của giao ước đó là sự trung tín. Một anh thanh niên có thể, nếu mà đào hoa ra thì không chừng dăm bảy cô yêu một lúc. Thế thì anh ta hoàn toàn có quyền tự do để mà chọn cô này hay là cô khác. Thế nhưng khi anh đã chọn và anh đã ký kết một giao ước hôn nhân với một người thiếu nữ nào đó thì anh phải trung tín với người ta. Nhất là đối với các bạn trẻ công giáo chúng ta thì rất rõ, bởi vì trong nghi thức hôn phối hai vợ chồng trao nhẫn cho nhau lại còn nói rõ ràng cái câu này nữa để diễn tả ý nghĩa: em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng cho tình yêu và sự trung tín của anh cơ mà. Rất rõ. Nên cái đòi hỏi của giao ước hôn nhân là sự trung tín. Tương tự như vậy, cái đòi hỏi lớn nhất trong giao ước mà chúng ta ký kết với Thiên Chúa là sự trung tín. Và ai trong chúng ta mà lại không kinh nghiệm rằng cái lúc ban đầu sống sự trung tín thì dễ lắm. Thế nhưng mà nỗi khó khăn là khi mình phải trung tín trong đêm tối. Cũng giống như là đôi vợ chồng mới mà trong tuần trăng mật đó, thì đâu có cần phải ai dạy dỗ là trung tín với lại thủy chung. Có xét đánh thì người ta cũng chả có lời nhau được. Thế nhưng mà 5-7 năm sau thì nó khác. Trong cuộc sống đức tin tương tự như vậy. Có một nhà tư tưởng tầm cỡ của thời hiện tại, ông đã ví von cuộc đời con người giống như là những bước đi trong một cánh rừng dày đặc giữa đêm tối, và chúng ta không thấy đường đi. Bỗng tự nhiên có một ánh chớp trên bầu trời lóe sáng, và trong cái ánh sáng chan hòa đó mình nhìn thấy đường đi. Nhưng đã gọi là ánh chớp thì rất nhanh, ngay sau đó ánh sáng vụt tắt, trả lại tăm tối cho mình. Và trong tăm tối ấy, mình vẫn cứ lầm lũi mà đi trên con đường đã nhìn thấy chỉ có một lần. Tôi nghĩ hình ảnh đó diễn tả về cuộc sống lòng tin rất hay. Mình được mời gọi để trung tín với Chúa không phải là chỉ trong lúc hạnh phúc và bình an, mà cả trong lúc tăm tối của cuộc sống. Các bạn thấy Abraham, khi ông ấy được Chúa mời gọi thì Chúa dẫn ông ấy ra ngoài trời, xong rồi Chúa bảo anh nhìn lên bầu trời kia kìa, anh đếm sao trên trời con, đếm gì nổi. Và Chúa bảo dòng dõi của anh sẽ đông như sao trời. Chúa hứa vậy, mà trong thực tế thì các bạn thấy cuộc đời Abraham sao? Vợ ông ấy được xếp vào hàng vô sinh, gần trăm tuổi chưa đẻ được đứa nào. Đến nỗi chính bà ấy, bà Sarah vợ của ông ấy, bà ấy phải đề nghị với ông là thôi, ông lấy cái đứa hầu gái của tôi làm thiếp đi, để kiếm lấy một mụn con mà nối dõi tông đường. Xét về một mặt nào đó là bà ấy là số một, chứ đâu có bà nào ở trong nhà thờ này mà dám đề nghị cho chồng mình thêm người thứ hai. Tôi nói đùa vậy chứ không phải là khuyến khích các chị đâu nha.
Thế rồi đến khi có một đứa con thì các bạn nhớ Kinh Thánh kể là đâu nó được 14, 15 tuổi. Chúa lại đề nghị với Abraham là đem nó lên trên núi sát tế hiến dâng cho Chúa. Có một lời đề nghị nào mà khủng khiếp khi mà đề nghị một người cha cầm dao giết chết con mình, mà đó lại là đứa con duy nhất. Thế thì lời hứa của Thiên Chúa ở đâu? Vậy mà Abraham trong tăm tối của lòng tin vẫn đi tới. Cho nên ông xứng đáng được gọi là cha của các kẻ tin. Trong môn đệ Chúa Giêsu ngày xưa cũng vậy. Trên núi Ta-bo thì họ thấy vinh quang của Chúa tỏ hiện như một ánh chớp vậy. Rồi sau đó là gì? Sau đó là vinh quang của núi Ta-bo chấm dứt, sẽ là vườn Gethsemane, nơi đó thầy Giêsu của họ xuất hiện như một con người bình thường, run rẩy sợ hãi trước cái chết sắp tới, đến nỗi toát mồ hôi nặng như những hạt máu. Sau đó sẽ là dinh tổng trấn Phi-la-tô, và Phi-la-tô giới thiệu về Giê-xu cho toàn dân Ecce-homo: đây là người, các ngươi nhìn coi cái con người này có đáng được gọi là người không? Bởi vì bị đánh suốt đêm mà, đâu còn hình tượng người ta nữa. Và tiếp sau đó nữa là đồi Gôn-gô-ta. Ở đó thầy Giê-xu của họ bị treo lơ lửng giữa không gian, và tất cả mọi người có mặt đều nguyền rủa xì bà: tâm tối. Và trong tâm tối đấy họ vẫn phải đi. Thế đối với anh chị em cũng như các bạn và tôi, chúng ta lại không kinh nghiệm trong cuộc đời của mình như vậy à? Có lẽ cái ánh sáng một lần nào đó trong đời xem chừng nó ngắn ngủi lắm, và sau đó là tâm tối. Tâm tối đến từ chính bản thân của mình. Theo định luật tâm lý, bất cứ một cái gì nó quen quá thì nó cũng hóa nhào. Lúc mà mình mới theo đạo thì mình sốt sắng lắm, nhưng mà đến khi mà mình đã trở thành người công giáo 5 năm, 7 năm, 15 năm, 20 năm, những việc bổn phận cứ ngày nào cũng giống ngày nào, tuần nào cũng giống tuần nào, nó trở thành công thức, nó trở thành cái gì quen thuộc, nó mất đi cái sự sống ở bên trong. Rồi thêm vào đó cái tăm tối do cuộc sống của chung quanh. Ở trên đồi Gôn-gô-ta ngày xưa, khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh thập giá, cuối cùng còn ai tin vào Ngài? Còn có mẹ Maria, còn có Thánh Gioan, còn có được mấy phụ nữ theo Chúa, chứ còn chính phần đông các môn đệ của Chúa Giê-xu là đứng xa xa mà dòm, đâu có dám tới gần. Tôi tưởng tượng cuộc sống đức tin của chúng ta nhiều lúc cũng như vậy. Trong một thời đại mà những giá trị của phúc âm như là hiền lành, yêu thương, tha thứ, khoan dung, tinh thần khó nghèo, thanh khiết, những giá trị đó bị người đời đóng đinh vào thập giá, bị người đời phủ nhận, thì liệu chúng ta có còn trung tín với Chúa nổi không? Ở trong một cuốn sách mới nhất của Đức Hồng Y Ratzinger, tức là Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tựa đề là Muối đất, khi tôi đọc tôi cũng có một cảm tưởng bi quan như vậy. Tức là trong một cuộc sống mà hầu như nó đi ngược lại giá trị tin mừng, chúng ta cảm nhận rõ ràng mình sống đức tin là đi trong tâm tối, mà chính trong cái tâm tối đấy mình phải trung tín. Nhưng cũng chính vì thế mà ta cần được nâng đỡ để có thể bền độ đến cùng. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa, như các nhà chú giải Kinh Thánh nhận định, ba môn đệ Phêrô, Giacôbê, Gioan, đó là ba người được Chúa Giêsu mời gọi cách riêng cho lên trên núi Ta-bo để chứng kiến Chúa biến hình
vinh quang.
Thế thì cũng chính ba ông này sẽ được Chúa mời gọi vào trong vườn Gethsemane để chứng kiến cơn hấp hối của Ngài. Thế cho nên cái việc mà Chúa Giêsu biến hình trong vinh quang và họ chứng kiến là để nâng đỡ họ. Cái sự nâng đỡ các môn đệ ngày xưa tôi tưởng nó đến từ hai phía, đến từ phía Thiên Chúa, đến từ phía con người. Có sự nâng đỡ của Thiên Chúa khi mà họ thấy Thầy Giêsu của mình, Ngài vẫn là Thiên Chúa, nhưng mà trong thân phận con người thì cái vinh quang của Thiên Chúa nó bị che giấu, nó bị ẩn khuất đi. Và đến bây giờ thì trong chốc lát Chúa Giêsu bày tỏ cái vinh quang hằng hữu của Ngài để các môn đệ tin vào Ngài. Và thêm vào đó là có tiếng phán của Thiên Chúa từ trời cao vọng xuống: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Ngài. Rồi có sự nâng đỡ từ phía con người, bởi vì có Môsê này, có Elia. Các bạn biết Môsê là ai? Môsê là con người mà Kinh Thánh diễn tả bằng một câu tuyệt vời: ông ra đi như thể thấy đấng vô hình. Vô hình làm sao mà thấy được? Như thể thấy đấng. Thế thì thấy bằng cái gì? Thưa là thấy bằng đức tin. Môsê ra đi bằng đức tin để dẫn cả một dân tộc thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Rồi Elia, Elia là người mà Kinh Thánh mô tả đã từng nhiệt thành với Chúa hết sức, mà rồi cuối cùng cuộc đời trả lại cho ông bằng cách nào? Bằng cách là người ta xua đuổi ông và người ta tìm cách giết chết ông. Ông phải chạy trốn, và trên đường chạy trốn đó, ông thất vọng đến độ là ông lăn ra đất, ông kêu với Chúa: lạy Chúa, tôi cũng chẳng hơn gì cha ông tôi, Chúa cho tôi chết quách đi cho nó xong, sống như thế này thì sống làm cái gì. Ông đã từng rơi vào cơn chán nản thất vọng đến như thế, nhưng sau đó ông lại trỗi dậy và tiếp tục ra đi. Những khuôn mặt như thế là sự nâng đỡ cho các môn đệ. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng vậy. Tôi nghĩ rằng Chúa vẫn nâng đỡ mình bằng sự đỡ nâng từ phía Ngài trực tiếp và từ phía tha nhân. Chỉ sợ là chúng ta không đón nhận thôi. Chẳng hạn như là tin mừng nói rằng Chúa Giêsu biến hình trên núi cao trong lúc Ngài cầu nguyện, và cũng trên núi cao đó các môn đệ nghe tiếng phán của Chúa Cha từ đám mây vọng xuống. Chúng ta có thể đón nhận được sự nâng đỡ của Thiên Chúa khi mà mình lên núi cao, có nghĩa là mình bước vào một khung cảnh thinh lặng nào đó để mình thực sự cầu nguyện với Chúa và lắng nghe tiếng của Ngài. Nhưng khổ một nỗi là các bạn và tôi lại không quen sống thinh lặng như thế. Cho nên sự nâng đỡ của Chúa trở thành vô ích cho mình không đón nhận được. Nó không phải lỗi của Ngài, mà phải xét lại từ phía chúng ta. Và sự nâng đỡ từ phía con người. Tôi nhớ một nhà thần học nói một câu thế này: giáo dân sống đức tin dựa vào linh mục, còn linh mục sống đức tin chỉ dựa vào một mình Chúa. Riêng tôi là tôi không đồng ý với câu nói đấy. Cứ theo kinh nghiệm bản thân tôi là tôi nghĩ rằng không chỉ có các bạn sống đức tin dựa vào linh mục, mà chính tôi là linh mục, tôi sống đức tin dựa vào các bạn. Rất chân thành chứ không hề gọi là khách sáo gì cả. Thí dụ như mỗi lần ra nhà thờ mà dâng thánh lễ này, những sự hiện diện của các bạn đông đảo như thế này thì ở tự đó đối với tôi đó đã là một lời khuyến khích rồi, đã là một sự nâng đỡ để trong đời sống linh mục có những lúc mà yếu lòng mình cũng phải cố mà vươn lên. hay là kể cả khi có bạn này bạn kia mà đến có những vấn nạn thắc mắc tâm sự chia sẻ với tôi và nhờ tôi góp ý hướng dẫn, thì không phải chỉ là tôi cho các bạn những lời khuyên mà là chính những lúc ấy tôi đón nhận sự tin tưởng của các bạn, và cũng có nghĩa là đón nhận sự nâng đỡ mà các bạn dành cho tôi. Cho nên tôi không lý luận gì cả, nhưng mà tôi nói là chúng ta sống đức tin dựa vào sự nâng đỡ của Chúa đã vậy mà mình còn nâng đỡ nhau, để cho dẫu có những lúc tăm tối trong cuộc sống lòng tin, ta vẫn đi tới và vẫn cố gắng trung tín với đấng mà mình đã giao kết với Ngài bằng tất cả lòng tin, tình yêu và niềm cậy trông trong đời mình. Như vậy, Chủ nhật hôm nay mời gọi tất cả chúng ta nhìn lại giao ước mình ký kết với Chúa, xét lại xem mình có trung tín với Chúa đủ không. Và để xét mình một cách cụ thể, tôi xin anh chị em và các bạn cùng chú tâm nghe lại những lời của Thánh Phaolô nói với các tín hữu của Ngài ngày xưa và cũng là nói với chúng ta hôm nay. Thánh Phaolô nói thế này: tôi đã thường nói với anh chị em và giờ đây tôi phải đau lòng ứa lệ mà nói lại. Có nhiều người trong anh chị em sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung kết cuộc đời họ là hư vọng. Chúa tể của họ là cái bụng. Họ đặt vinh danh của mình trong những điều ô nhục. Họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Trong thinh lặng, mỗi người chúng ta tự hỏi mình: tôi có sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô không? Cùng đích cuộc đời của tôi có phải chỉ là hư danh trần thế không? Chúa tể của tôi là Thiên Chúa thực sự hay chỉ là cái bụng? Tôi đặt vinh quang đời mình ở đâu? Ở nơi Chúa hay là trong tội lỗi? Chúng ta cùng dừng lại một chút để xem mình. Xin mời anh chị em cùng đứng lên. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con ký kết một giao ước yêu thương với Chúa. Trong giao ước đó, Chúa là đấng luôn trung tín. Trung tín đến nỗi hiến ban con một và chấp nhận để cho thế gian đóng đinh người con một đó. Phần chúng con thay cho sự trung tín là những bất trung. Bất trung bằng nhiều cách. Bất trung nhiều lần trong cuộc đời. Chúng con đã phản bội lại giao ước yêu thương đã ký kết với Chúa. Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi và khiếm khuyết của mình, xin Chúa tha thứ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Bye. Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn: kìa, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi để nó choán đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin ông để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bỏ phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Là mùa chay bắt đầu với thứ tư lễ cho. Linh mục sức cho trên đầu chúng ta cùng với lời nhắn nhủ: hãy ăn năn sám hối và tin và phục âm. Ở nhiều nơi tôi thấy các bà mẹ bế luôn cả mấy đứa con nhỏ lên để xin cha sức cho. Thực sự thì ở trong Kinh Thánh Cựu Ước có nói đến dân thành Ninive ăn chay nhây rồi thì lăn lộn ở trên đống tro là cả người lớn và trẻ con và cả súc vật nữa. Thế nhưng mà có lẽ là các bà mẹ mà bế con lên để xin cha sức cho thì không nhớ đến đoạn Kinh Thánh này đâu. Đấy là chưa kể tôi còn nghe bảo có nhiều bà sầm xì với nhau đem nó lên cho cha sức cho là nó mau ăn chóng lớn. Như thế thì hóa ra là có những nghi thức tôn giáo nhưng mà ý nghĩa bên trong thì chúng ta lại đánh mất. Chính vì vậy mà phải suy nghĩ lại. Lời mời gọi sám hối của mùa chay cũng vậy, cần phải suy nghĩ lại. Và chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em và các bạn 2 suy nghĩ này. Đó là sám hối trong Kitô giáo chính là một hành trình trở về với giao ước. Và điểm thứ 2 là tầm vóc xã hội của tâm tình sám hối trong Kitô giáo chúng ta. Thế thì trước hết, sám hối là một hành trình trở về với giao ước. Tôi muốn nói điều này để liên kết với những gì đã chia sẻ với các bạn ở Chủ nhật tuần trước. Để hiểu được sám hối là một hành trình trở về với giao ước, thì chúng ta phải nhìn lại quan niệm của mình về tội lỗi. Thế thì đối với anh chị em và các bạn, tội là gì? Cứ theo như tôi thấy đó, là chúng ta thường quan niệm tội là vi phạm một lề luật. Giống như là mình đi qua ngã tư có đèn đỏ mà mình cứ phóng, mình vi phạm một lề luật giao thông. Đúng chứ không phải là sai. Cụ thể nhất là khi các bạn và tôi đi xưng tội thì chúng mình xét mình bằng cách là dựa vào lề luật 10 điều răn của Chúa, 6 điều răn của Hội Thánh để mà xét mình xem mình phạm cái luật nào, đúng chứ không có sai. Nhưng mà nó chưa đủ. Chưa đủ ở chỗ là mình phải thấy những lề luật đó nó được đặt trên nền tảng nào. Ta lấy một ví dụ cho dễ hiểu nhé. Bây giờ một anh thanh niên yêu một người con gái, kết hôn với nhau. Khi họ kết hôn thì lập tức xuất hiện những lề luật ràng buộc họ. Luật một vợ một chồng này, chung tín, chung thủy với nhau đến trọn đời. Lề luật. Đúng rồi. Thế nhưng tôi xin hỏi các bạn, cái gì làm nền tảng cho những lề luật đó giữa đôi vợ chồng? Thưa là một giao ước. Bởi vì họ ký kết với nhau một giao ước hôn nhân cho nên mới xuất hiện những lề luật đó. Chứ còn giả như bây giờ tự nhiên tôi vớ một anh thanh niên nào ở trong nhà thờ này, tôi ráp với một cô, xong rồi tôi bảo hai đứa chúng mày phải chung tín với nhau cho đến chết đi nhá, có được không? Cho một cái tát. Thế cho nên lệ luật thì đúng, nhưng mà nền tảng của lệ luật là một giao ước tình yêu. Chính vì vậy tội không chỉ là vi phạm một lệ luật là tội, nhưng mà tội chính là vi phạm một giao ước, và sâu xa hơn nữa là xúc phạm đến con người mà mình đã kết ước với họ, thề hứa là sẽ yêu thương gắn bó với họ đến trọn đời. Nó sâu hơn. Ở trong Kitô giáo chúng ta cũng vậy. Các bạn đừng quên rằng 10 điều răn Đức Chúa Trời chính là những điều khoản của giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài tại Sinai. Ngài ký kết một giao ước với họ, họ nhìn nhận Ngài là Chúa của mình và họ là dân của Chúa. Trên nền tảng giao ước đó xuất hiện những điều khoản mà chúng ta quen gọi là 10 điều răn Đức Chúa Trời. Thế cho nên khi ta phạm tội thì không phải chỉ là vi phạm một lề luật, mà là mình vi phạm giao ước đã ký kết với Chúa, và sâu hơn nữa là mình xúc phạm đến chính Thiên Chúa, đấng mà mình kết ước với Ngài. Khi các bạn có một quan niệm về tội lỗi như thế thì các bạn sẽ thấy rõ sám hối là trở về với giao ước. Ở trong cuộc sống hôn nhân, nếu mà người ta chỉ quan niệm tội là vi phạm một lề luật thôi thì khi người chồng hay người vợ phản bội, họ cũng có thể trở về vì sợ. Sợ luật pháp Việt Nam của mình quy định là một vợ một chồng, cho nên anh nào phạm cái luật đó thì chính quyền có thể can thiệp. Sợ dư luận, bởi vì người ta nói ra nói vào, người ta lên án mình là một cái anh đàn ông chẳng ra gì. Sợ cho nên đành phải trở về. Trở về bằng cái thân xác này, chứ còn trái tim có trở về đâu. Cho nên thì thân xác thì vẫn ở cạnh vợ với con, nhưng mà lòng thì hướng đến một người đàn bà khác. Chuyện đó là nhiều lắm. Chỉ có khi nào mà người ta thấm thía được tội là sự xúc phạm đến giao ước và đến chính người mà mình đã kết ước, thì cái sự trở về đó, nó mới là trở về của tình yêu, một sự trở về trọn vẹn. Tương tự như thế trong đời sống đức tin của chúng ta. Nếu các bạn và tôi quan niệm tôi phạm tội là tôi vi phạm lệ luật, thế rồi mùa cháy thì mình cũng lo đi xưng tội thì mình trở về với Chúa. Nhưng mà có khi chỉ là sự trở về vì sợ hãi thôi. Sợ bởi vì ông bà cụ ở nhà ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại là mày đã đi xưng tội chưa. Sợ là bởi vì người này người kia người ta nói mình có đạo mà chẳng có giữ gì cả. Và có khi còn sợ Chúa phạt, nhỡ chết bất tử mà Chúa đá một phát xuống hỏa ngục thì cũng mệt, thế nên đành phải về. Về nhưng mà không phải là về của con tim. Chứ còn khi mà chúng mình thấm thía được tội là tôi xúc phạm đến chính giao ước tình yêu tôi đã ký kết với Thiên Chúa, tôi xúc phạm đến chính Chúa là đấng yêu thương tôi đến nỗi chết vì tôi, thì lúc đấy hy vọng sự trở về của chúng ta nó sâu hơn. Nó là sự trở về của trái tim và nó có khả năng âm hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mình. Có thể các bạn nghe điều này thấy nó hơi xa lạ, nhưng mà tôi thì tôi muốn các bạn trẻ phải làm quen dần với Kinh Thánh và có một cái nhìn về tôn giáo nó khác một cái nhìn cổ điển ngày xưa, nặng lệ luật, nặng tình thức. Cùng với sự sám hối như là một hành trình trở về với giao ước, tôi muốn nói với các bạn về sám hối Kitô. bài Kinh Thánh hôm nay. Các bạn còn nhớ là trong bài đọc thứ nhất, Kinh Thánh kể gì không? Chúa gọi Môsê. Lúc bây giờ người Do Thái đang ở bên Ai Cập với thân phận nô lệ, bị tước đoạt tự do là cái gì nó làm nên phẩm giá cao quý của con người? Chính trong khung cảnh lịch sử đó, Thiên Chúa hiện đến với Môsê từ giữa một bụi gai bốc cháy. Và khi ông tò mò chạy đến xem bụi gai nó bốc lửa mà không bị thiêu rụi, thì từ giữa bụi gai Chúa nói chuyện với ông. Và Chúa nói những lời rất là con người: ta đã thấy những đau khổ của dân ta, ta đã nghe tiếng rên la của chúng, ta biết nỗi thống khổ của chúng, nay ta xuống để giải thoát chúng. Ta đã chứng kiến, ta đã thấy, ta đã nghe, ta đã biết. Những từ ngữ đó, các nhà chú giải Kinh Thánh người ta gọi là một thứ ngôn ngữ như nhân, tức là Thiên Chúa mượn lấy hình tượng trong thế giới của con người để diễn tả cái tâm tình của Ngài, để bày tỏ khuôn mặt của Ngài. Đó là khuôn mặt của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót, khuôn mặt của Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa giải thoát. Và sau đó Chúa sai Môsê đi gặp vua Pharaoh để đưa dân Do Thái ra khỏi đất nô lệ Ai Cập. Như vậy tức là Thiên Chúa đã muốn thực hiện một cuộc giải phóng, và rõ ràng ở đây là một cuộc giải phóng về chính trị và kinh tế. Các bạn nghe nói đến thần học giải phóng thì các bạn đọc báo Công Giáo. Thế thì cái bản văn vừa rồi đó chính là một trong những bản văn nền tảng để người ta xây dựng cái nền thần học giải phóng. Nó xuất phát từ Mỹ Châu Latin, trong những đất nước nghèo khổ, nơi con người sống nghèo khổ dưới mức tối thiểu, nơi con người bị xúc phạm nhân phẩm. Và những anh chị em Kitô hữu ở đó đọc Kinh Thánh để khám phá ra Thiên Chúa của mình là một Thiên Chúa giải phóng con người, một Thiên Chúa làm cho con người được tự do. Và vì thế họ dựa vào Kinh Thánh để dẫn mình vào trong công cuộc giải phóng con người về mặt kinh tế và chính trị. Có cơ sở chứ không phải không có. Thế nhưng mà chúng ta đi thêm một bước nữa. Thế khi Chúa Giêsu đến, Ngài có tiếp tục công cuộc giải phóng về mặt chính trị nữa không? Lúc bây giờ thời Chúa Giêsu, đất nước của Ngài cũng nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma. Thế thì cũng giống như dân Việt Nam mình, khi mà bị Pháp hay là Mỹ nó đô hộ, mình muốn vùng lên để giành lại chủ quyền cho dân tộc. Người Do Thái ngày xưa người ta cũng thế. Chính vì thế mà nó xuất hiện những phong trào yêu nước, đặc biệt là nhóm Zelot, chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam là nhiệt thành. Người ta chủ trương là dùng bạo lực, vũ trang để giành lại chủ quyền cho dân Palestine. Nhưng mà cũng chính vì thế mà ông Philato là tổng trấn của đế quốc Roma, ông ấy đóng đô tại Jerusalem, thủ đô của Do Thái. Ông đã ra lệnh để đàn áp những cuộc nổi dậy đó, cho nên mới có chuyện những người Galilê đã bị Philato giết chết khi họ đi lên đền thờ Jerusalem để dâng lễ. Người ta mới đem cái câu chuyện đó đến kể cho Chúa Giêsu nghe. Thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Chúa Giêsu lại trả lời bằng một cái câu xem ra có vẻ hơi xa xôi. Ngài nói thế này: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở Galilê sao? Không phải thế đâu. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Tôi nghĩ rằng bằng câu chuyện trả lời này, Chúa Giêsu cho thấy Ngài không nhấn mạnh đến cuộc giải phóng về mặt kinh tế và chính trị, nhưng Ngài muốn nói đến một cuộc giải phóng khác ở chiều sâu. Đó là một cuộc giải phóng về mặt tinh thần, về mặt thiêng liêng, một cuộc cách mạng nội tâm. Các bạn có thể nói với tôi như vậy là Chúa Giêsu rơi vào tình trạng mà người ta đã từng phê phán rồi, tức là tôn giáo lôi con người ra khỏi thế giới thực này để hướng nó tới một cõi thiên đàng mai sau, làm cho nó quên cái thực tại đau khổ này đi. Như vậy thì tôn giáo trở thành thuốc phiện của nhân dân, và một cách nào đó tôn giáo trở thành đồng minh cho những kẻ bóc lột con người. Các bạn có thể nói với tôi như vậy, có lý chứ không phải không có lý. Thế nhưng thưa các bạn, bây giờ chúng ta nhìn lại lịch sử coi. Ở trong lịch sử thế giới, biết bao nhiêu cuộc cách mạng đã nổ lên. Thế rồi thì ngay sau cuộc cách mạng đó thôi, lại lập tức xuất hiện những hình thái bóc lột mới, những hình thái bất công mới, những hình thái tước đoạt tự do của con người dưới những hình thức khác. Đó là sự thật lịch sử. Cách đây non một thế kỷ, một cuộc cách mạng và tầm cỡ lớn nhất trong lịch sử của thế giới đã bùng nổ. Rất lớn là bởi vì nó ảnh hưởng đến cả nửa dân số toàn cầu. Ngay lúc đó, một vị giáo hoàng công giáo là Đức Leo thứ 13 đã nói với thế giới, hãy coi chừng, thuốc chữa bệnh nguy hiểm hơn chính căn bệnh. Và đến bây giờ thì nhiều người nhắc lại câu nói đó, bởi vì đó là một sự thật. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta muốn thay đổi cách mạng mà. Nhưng mà chúng ta thay đổi cơ cấu xã hội bên ngoài mà chính lòng chúng ta không được đổi thay. Đang khi đó con người là chủ thể xã hội, mà bởi vì là chủ thể xã hội cho nên chính con người có khả năng làm cho xã hội nên tốt hay nên xấu. Mà lòng chúng ta không được đổi thay, chỉ có cơ cấu bên ngoài nó đổi thay thôi, thì sớm hay muộn đến lúc chính chúng ta lại phá đổ cơ cấu đã được thay đổi đó. Nói như vậy có nghĩa là cuộc cách mạng tinh thần, cuộc cách mạng nội tâm mà Chúa Giêsu kêu gọi và đề xướng, không phải là nó không quan tâm đến thực tại xã hội, mà trái lại, nếu lòng chúng ta được đổi thay theo cái nghĩa sâu nhất của từ sám hối trong Kinh Thánh là thay đổi não trạng, khi anh thay đổi não trạng thì anh sẽ thay đổi cách nhìn của anh đối với cuộc đời, thay đổi cách suy nghĩ của anh, thay đổi cách sống của anh, và như vậy những quan hệ xã hội sẽ được đổi thay. Hai khía cạnh mà tôi chia sẻ với anh chị em và các bạn hôm nay nó đang kết với nhau chặt chẽ. Khi tôi nói sám hối là một hành trình trở về với giao ước tình yêu, tôi muốn nói đến phía bên trong của sám hối. Và khi tôi nói đến tầm vóc xã hội của sám hối là tôi muốn nói đến cái tâm hưởng mà lòng sám hối đó làm lan tỏa trong quan hệ của cuộc sống hàng ngày mà chúng ta đang sống. Dĩ nhiên, những người ta vẫn nói không có cuộc cách mạng nào mà không phải đổ vỡ. Thế thì cũng vậy, cái cuộc cách mạng nội tâm thông qua sự sám hối ăn năn nó cũng đòi đổ vỡ. Chỉ có điều máu đây không phải là máu thân xác, mà máu đây là sự từ bỏ, sự hy sinh, nghị lực, can đảm để vượt qua chính cái tôi chật hẹp và ích kỷ của mình. Chúng ta được Chúa Giêsu và Hội Thánh nhắc nhở đặc biệt về lời mời gọi đó trong buổi chay này, để ta cùng nhau suy nghĩ lại mà sống tâm tình sám hối đích thực như Chúa mong muốn. Và tâm tình sám hối trong tôi như trong cuộc sống hôn nhân, người ta càng yêu nhau bao nhiêu thì người ta càng sám hối sâu sắc bấy nhiêu cho sự phản bội của mình. Thì cũng vậy, trong đời sống tôn giáo, người ta càng tin tưởng vào Chúa mãnh liệt bao nhiêu thì người ta càng có thể sống với niềm sám hối sâu xa bấy nhiêu. Chính vì thế mà chúng ta kết thúc những suy diễn chiều hôm nay bằng lời tuyên xưng.